Chương 11.
Cô ba ngoạn nằm nhà thương được 3 ngày rồi trở về. Gương mặt cô hãy còn sực sừ, xanh xao. Đây là lúc các chị em tụ họp ở trên gác để an ủi, khuyên lơn cô. Bà Đốc Hải tự tay nấu cho cô một thố cháo bào ngư và tặng cô một chai mật ong. Cô Quế Hương làm cho cô một cái bánh tét kem để ăn mừng ngày sinh nhật của cô cách ngày trở về nhà một tuần. Cô cảm động nói, tôi biết tôi quấy lắm, làm cho chị em, bà con phải một lần lên ruột. Không lúc nào tôi ham sống hơn lúc này. Thục Nghi, một hôm sắc thuốc cho cô hỏi, còn vụ người yêu của cô thì sao? Cô ba ngoạn thở dài. Tôi còn yêu ảnh, nhưng tôi phải tự cứu vớt lấy mình. Chắc chị không biết, lúc tôi tỉnh cơn hôn mê, tôi chợt nảy ra một niềm khao khát sống, thèm một cuộc đời hoạt động. Tôi cảm thấy mình xô ngã một cách khó khăn, cái chết ẩn núp trong bức tường bóng tối, lúc thuốc thấm vào châu thân, vào mạch máu. Bà Đốc Phủ Sứ cũng qua gác hai chị em cô Hai Diệm để trò chuyện với hai cô, và bà nhờ hai cô đọc truyện Tây Du, Thủy Hử cho bà nghe. Mẹ Thục Nghi từ Tân An qua thăm con. Cùng đi với bà còn có mợ dâu Thục Nghi và người anh họ của nàng tên Phương. Bà Đốc Phủ Sứ dời căn gác của mình để tiếp đón chị xuôi. Thục Nghi chợt thấy mẹ có vẻ thiểu não và xanh xao hơn. Nàng động lòng ứa nước mắt. Rồi đó mẹ con khóc lóc một chập, làm cho các chị em mũi lòng khóc lây. Nhưng đến chừng, nghe bà Đốc Phủ Sứ thuật lại tài đảm đang và nết na của con, bà giáo hoạch, mẹ của Thục Nghi lại tươi lên. Đức mừng rỡ hỏi han mẹ vợ tấp nập, chàng mời Phương lên trung đường để trò chuyện. Thục Nghi nhận thấy anh mình vẫn còn vẻ đẹp trai, phớp pháp. Nàng trình ý mình lên bà Đốc Phủ Sứ, bà cũng tỏ vẻ tán thành nồng nhiệt. Cô Hai Diệm vì không rõ có người đi coi mắt mình, nên thản nhiên đi đứng và phụ với Thục Nghi tiếp đãi khách. Kể từ khi cô ba ngoạn tự tử hụt, cô đã hết thiềm kích với nàng. Quả như Thục Nghi đã nghĩ, từ khi thấy các chị em cúm quýt cô ba ngoạn, mặc cảm của cô cũng dời đi. Gương mặt của cô thanh thản và dịu dàng hơn. Cô được Thục Nghi giới thiệu với Phương. Vì không rõ việc làm mai của Thục Nghi á, nên cô tỏ vẻ hồn nhiên, đôi lúc linh hoạt và duyên dáng. Phương vốn nhắc gái, cô Hai Diệm lại mở cho chàng một cuộc đàm thoại ấm cúng, thân mật, nên chàng bắt trớn, có thể chuyện giảng tự nhiên với cô. Trong lúc đó, bà Đốc Hải biểu các chị em khác xa lánh chỗ khác vì không muốn Phương so sánh cô Hai Diệm với cô này cô nọ. Thục Nghi lại khôn khéo cho mợ dâu nàng xem những món đồ thêu đan của cô Hai Diệm, và bà đã bằng lòng đường kim mũi chỉ của cô. Thục Nghi thường nói với mẹ, má đừng lo gì cả, con làm dâu cho một gia đình quý tộc, không muốn công dạy dỗ của má, má cứ qua đây ở với con khi nào rảnh việc ruộng nương. Bà giáo hoạch khóc, con rém gì thăm má nha, má chỉ có một mình con, nay con lấy chồng, nhưng má không thể theo con được, vì nhà ta có ruộng nương đất cát cũng nhiều, má chỉ xin vợ chồng con nếu sau này có nhiều con. Vợ chồng con cho má một đứa để má hữu hỷ lúc tuổi già. Rồi bà nói, công việc bề bề như vậy, mà sao má thấy con vẫn hồng hào tư rối? Thục Nghi chỉ cười, bà giáo hoạch hỏi, chắc chồng con cưng con lắm. Thục Nghi chỉ đáp vắng, ảnh không có đi chơi ta bà, chỉ săn sóc nhà cửa. Bà giáo hoạch có vẻ hài lòng, biết chí thú làm ăn, hoặc ở trong coi việc nhà là quý lắm rồi. Hồi xưa, má làm dâu, giống như con ở chỗ cực thân, nhưng má còn cực trí với chị em chồng nữa. Đời con suôn sẻ hơn đời má nhiều rồi. Bà lại cho biết là hiện giờ mợ dâu nàng và Phương ở chung với bà để sớm khuya tối lửa tắt đèn có nhau. Mợ dâu của Thục Nghi thường đến xem từng chỗ ăn ở của cô Hai Diệm về những tranh thêu, những hình phước lộc thọ, tô vũ mục dương. Bà cũng giếng chỗ ở của cô Quế Hương xem các tranh thêu của cô và bà nhìn nhận rằng cô Quế Hương đẹp hơn và khéo léo hơn cô Hai Diệm. Song bà cho Thục Nghi biết rằng hiện giờ có lẽ Phương và cô Hai Diệm tương đắc nhau hơn. Cô Hai Diệm có học lực tương đương với chàng và vượt xa cô Quế Hương, nên bà cứ để cho con lựa chọn. Kẻo sau này á, cảnh nhà xảy ra chuyện cơm không lành canh không ngọt, Phương sẽ đổ lỗi cho bà. Thế là Thục Nghi dò hỏi tình ý của Phương đối với cô Hai Diệm. Chàng gật đầu ưng thuận. Thục Nghi nhờ Đức qua Cần Thơ rước ông Năm về để bà giáo cầu hôn cho con. Lúc đó cô Hai Diệm mới rõ được cuộc đàn dàn xếp của Thục Nghi. Cô trở nên e lệ và từ đó nói chuyện với Phương cô càng dè dặt hơn. Hạnh phúc làm cho khuôn mặt cô rạng rỡ thêm. Chị Đức thân mến, không ngờ tôi du quy trước chị Sáu Niệm một tháng, thì như chị đã rõ cái tuổi cỡ vợ chồng tôi phải kết hôn trong tháng 11 năm này mới tốt. Xin cảm ơn chị, tôi đã hạnh phúc, vợ chồng tôi rất tâm đầu ý hiệp với nhau. Tôi cũng không lâm cảnh làm dâu ngang trái, má chồng tôi dễ dãi, nhưng khi bước vào nhà chồng, tôi đã nghĩ đến trách nhiệm, đến chị. Chị là người đầu tiên cho tôi cái ý thức trách nhiệm của người dâu trong gia đình. Chị Đức, chồng tôi, có lẽ đối với các cô gái mới là hạng thỏ đế hay nhút nhát e thẹn. Song đối với tôi, chàng là người tuyệt hảo. Hạnh phúc hôn nhân là do người trong cuộc quan niệm, phải không chị? Tôi là người con gái đầu tiên chấp nhận tình yêu của chồng tôi, và tôi đón nhận trọn vẹn được tất cả những gì chàng trao tặng tôi. Rời Vĩnh Long, rời ngôi nhà Hương Quả, tôi đến một khung cảnh lạ quắc, nhưng tôi tin chắc rằng nơi đó tôi sẽ yêu mến cho tới ngày tôi nhắm mắt. Tôi chỉ còn chút bận tâm về con Ngoạn, nó chưa yên chỗ yên nơi, không hiểu đời nó sẽ ra sao. Chị làm ơn an ủi giúp đỡ nó đi. Tôi rất tiếc là khi tôi thông cảm với chị là tôi phải xa chị. Đời có nhiều cái trớ trêu thế đó. Có lẽ khi nào chị sanh cháu đầu lòng, tôi sẽ về thăm chị. Cuối thơ chúc chị được vạn sự như ý, thân ái, Đỗ Thị Phương Diệm. Thục Nghi đặt bức thư xuống. Bây giờ trời ngã sang chiều, nàng chưa hồi âm cô Hai Diệm dội. Nàng còn phải dở sổ xem việc lúa thóc đã góp vào tháng chạp âm lịch. Cái đám hỏi và đám cưới của cô Hai Diệm tổ chức ở Cần Thơ nên đã đỡ cho nàng một gánh nặng. Nhưng việc thâu góp lúa thóc là cả một trách nhiệm. Đã bao ngày nàng lo việc cơm nước cho những người tá điền, những người vác lúa. Đoàn ghe chài chở lúa đậu gần nửa tháng ở bến nước. Công việc kiểm điểm lúa thóc bắt buộc Đức làm việc cả ngày trong tiết trời rạo rực vào xuân và trong tiếng tu hú gáy vang khắp vườn. Thục Nghi hài lòng lắm. Số chi tiêu trong việc cơm nước cho phu phen tá điền không vượt quá số tiền đã trù liệu. Vậy nhà, những bữa cơm đãi họ lúc nào cũng ngon miệng tươm tất. Nàng đã biết dự trữ mắm khô, thịt muối và nhất là nàng đã nuôi sẵn bầy gà từ lúc mới về nhà chồng. Thục Nghi đặt bút xuống, hớp một ngụm nước trà quế. Qua Tết là nàng sẽ được rảnh rang để nuôi thêm một bầy vịt gà cuốn và nuôi cá ở trong ao. Cô Hai Diệm đã về nhà chồng. Căn gác của hai chị em cô bây giờ vắng ngắt. Suốt ngày cô băng ngoạn đọc sách làm thơ thiêu thùa trong đó, tha hồ mơ mộng, tha hồ bi quan, đầu độc cuộc đời. Quả thật, lúc cô Hai Diệm qua Cần Thơ với tư trang và đồ tế nhuyễn để đợi ngày đám cưới, Thục Nghi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao. Nàng chưa có thể cảm thông cô, dù rằng nàng tìm cách mua chuộc thiện cảm với cô. Cuộc du quy của cô đã tránh cho Thục Nghi những e ngại và khỏi chung đụng với người tâm tánh bất thường như cô. Bây giờ biết được cô Hai Diệm sung sướng, hạnh phúc là nàng vui mừng vì đã làm công việc nhất cử lưỡng tiện. Nhiều lúc nàng nhận thấy mình ích kỷ. Nếu cô Hai Diệm gặp cảnh xào xáo trong đời làm vợ, chắc nàng sẽ hối hận lắm. Nhưng nàng cũng chợt nhớ ra, chính cái bức thư viết cho Phương để mua việc làm mai, nàng thật tình cũng cám cảnh muộn màng của cô Hai Diệm cùng phận côi cút của chị em cô. Nghĩ vậy, nàng bớt thấy góc cạnh nhỏ nhoi, ích kỷ trong việc làm của mình. Thục Nghi cố gợi lại khuôn mặt của cô Hai Diệm từ lúc Phương đi coi mắt. Tình yêu và niềm lạc quan đã tẩy xóa những nét thô cứng dữ tợn của cô. Hàm răng của cô vẫn đẹp và trắng nuột, được nụ cười vị tha mở rộng để mà phô bày men bóng ngời. Cặp mắt của cô như được nỗi vui âm mỉ ở bên trong rọi ra rạng rỡ bội phần. Và trong tiệc cưới, màu phấn gạch và son tô môi màu cam làm cho mặt cô chói lên. Nước da ngăm đen bao giờ cũng ăn màu gạch màu cam. Đó là lời khám phá kịp thời của cô Hai Diệm vậy. Thục Nghi càng vui lòng hơn nữa là Phương lúc nào cũng quấn quýt bên cô Hai Diệm. Chàng có vẻ nhanh nhẹn linh hoạt và càng thêm đẹp trai. Một vẻ đẹp từ trong tâm hồn yêu đời chiếu sáng trên nhân gian. Vậy hiện tại họ đang hạnh phúc, Thục Nghi lại chợt buồn khi nghĩ tới tình yêu của chồng nàng. Cuộc sống chung quá dài mà cái nhiệt tình nồng đượm của Đức có lẽ như đã hết. Ngọn nhang đã tàn, làm sao có thể thắp tới khuya? Phải chăng chàng thích sống với cái nghĩa vợ chồng? Trong lúc đó hồn phách, xương thịt của chàng đã trao gửi trọn cho ai chăng? Cái gì đã làm cho tình yêu trong lòng người đàn ông mới 30 ngoài tuổi tàn lụi đi? Thục Nghi cố lục lọi quãng đời ăn chơi của chàng để xem những biến cố nào đã mút cạn hết nguồn yêu đương của Đức, để cho nàng phải sống trong cái tình yêu mờ nhạt của chàng. Chương 12. Lễ đưa ông Táo về trời, Thục Nghi chỉ nấu một nồi bánh trôi nước và sắm sửa ngũ hoa ngũ quả. Nàng còn phải lo chuẩn bị cái Tết sắp đến. Đàn gà còn lại hơn 20 con chưa hẳn tiêu thụ đủ cái Tết kéo dài suốt 10 ngày. Và nàng đã mua thêm một con heo đợi sáng 30 tháng Chạp sẽ thọc huyết. Cô Quế Hương đã về quê ăn Tết, gian hàng bánh bứt của cô kiếm được một mối lợi khá to. Và cô đã làm giùm cho Thục Nghi 10 quả bứt và 10 quả bánh có thể để dành lâu. Thục Nghi chỉ có làm bánh tổ để ra viên và bánh tráng lẫn bánh phồng. Nàng cứ thong thả mà làm bánh mứt từ giữa tháng Chạp. Cô Ba Ngoạn và cô Sáu Niệm cũng phụ giúp cô Quế Hương và Thục Nghi trong lúc này. Cô Sáu làm bếp đã khá và cô Ba Ngoạn cũng bớt buồn. Cả hai chỉ trông mau Tết để vợ chồng cô Tư Kiên, vợ chồng cô Hai Diệm về sum họp. Tối Thục Nghi tắm rửa xong, bày phẩm vật ra hàng ba để cúng. Bà Đốc Phủ Sứ rời khỏi căn gác để xuống trò chuyện cùng các chị em. Cửa nhà mênh mông lại có vẻ buồn tẻ. Chừng 27 tháng Chạp đây, gấm, lụa và hai tí về quê ăn Tết. Thục Nghi đã may cho mỗi người hai bộ quần áo mới và ngày mai nàng còn phải mua phẩm vật để biếu sáng gia đình họ. Thục Nghi chợt nhớ tới cái áo ấm Thượng Hải màu xanh của nàng chưa may xong, còn phải luôn trôn áo và đơm khuy kết nút nữa. Nàng vẫn phải để dành một khoảng thời giờ nào đó để chăm sóc cho mặt, tóc tai, áo quần. Đức thường mua sắm cho nàng những màu hàm vải mà thuở còn con gái nàng ưa mặc. Trước kia, màu ấm, nóng hợp với nước da xanh xao của nàng. Nhưng bây giờ nàng hồng hào tươi mát, nhưng nhờ màu da trong sáng nên nàng cũng còn hợp với những màu xưa. Đức đi đâu về ân cần hỏi. Cúng xong chưa em, anh muốn nói với em một chuyện này nè. Thục Nghi tươi cười. Sao, anh muốn ăn chè bánh hả? Đức cười. Không, anh muốn em cùng đi với anh lại nhà thằng Duy, con ông Lục Sử Phú. Thục Nghi hỏi, việc gì vậy anh? Thì nó ăn mừng vừa thi đậu bằng tú tài, bữa dạ yến này tổ chức khá lớn. Thục Nghi lắc đầu, em chưa sửa soạn gì cả. Đức xem đồng hồ tay, mới có 7 giờ tối thôi, còn sớm mà, em trang điểm đi. Hôm nay có vợ chồng anh Đốc Hải nữa đó. Thục Nghi cười, không trả lời. nàng kêu bà Bảy dọn đồ cúng, rồi vào phòng trang điểm. Nàng không tô phấn nhiều, nhưng đánh má hồng tô son thật tươi. Chiếc áo gấm hồng với những mông cúc vàng càng làm nàng thêm chói chang, lộng lẫy. Nàng soi gương tỉ mỉ, với viền mắt tô màu xanh đậm thật táo bạo. Ban đêm, nàng chỉ đeo những món trang sức bằng kim cương giả, cốt tạo cho mình những hào nhoáng, gây nhiều ảo tưởng cho người ngắm. Đức bước vào phòng ôm lấy vợ. Nè, đi chơi với anh cho nhiều để bù lại lúc có bầu mà. Thục Nghi nhẹ nhẹ tô chồng ra. Bộ tới chừng em có bầu, anh ngại đi chung với em hả? Đức cười xòa. Chưa gì, em hỏi trêu anh hoài hả? Chừng đó chỉ sợ em mất cỡ, không có ló ra mặt đường. Thục Nghi nói. Một người đàn bà có chồng mắc mớ gì sợ người ta biết mình có bầu. Đức âu yếm. Nhưng em thấy có gì khác lạ chưa? Thục Nghi lắc đầu. Em không có biết. Đức ngắm vợ. Em đẹp quá à Thục Nghi à, anh muốn em khoan có bầu. Thục Nghi hỏi. Bộ anh không sợ cảnh cha già con muộn sao? Anh mới 32 tuổi mà. Vậy là có con đúng lúc rồi. Hai vợ chồng ra phòng tiếp khách. Đức nói với vợ. Chờ anh chị Đốc đã, chúng ta sẽ chở ông bà đi luôn một xe. Thục Nghi mang theo áo măng tô bằng nhung đen, cổ viền da chồn và cầm quạt lông trắng. Đức có vẻ hài lòng. Này, em đẹp hơn hồi đám cưới đó. Thục Nghi nói nhỏ. Anh làm cho em đẹp, đàn bà lúc nào cũng đẹp hơn con gái. Chừng khoảng 15 phút sau, vợ chồng ông Đốc Hải đến. Ông Đốc mặc lễ phục xanh đậm, thắt cà vạt màu xám xanh, vàng đen. Còn bà mặc chiếc the bông dung màu da trời, đeo rất nhiều món trang sức. Màu phấn sáp tươi không làm bà trẻ thêm ra vì bà đang có thai. Bà nói nhỏ với Thục Nghi. Tôi đeo đồ giả. Thục Nghi cười, em cũng vậy. Bà Đốc tự đắc. Nhưng mà mình ở vào cái địa vị giàu sang danh giá như vậy, đố ai dám bảo mình đeo đồ giả. Thục Nghi chỉ cười, không phát biểu thêm một ý kiến nào. Bà Đốc Hải có bầu được 4 tháng, thế mà cái bụng đã lớn, dẫn đường hoàng đi dự dạ hội, không chút mặc cảm. Tại sao nàng e ngại? Nếu mai sau nàng có bầu, người đàn bà cưu mang một cái bào thai, há không gợi một hình ảnh gì cao quý hay sao? Bốn người đến tuổi già yến vào lối 8 giờ. Chủ nhân là một thanh niên trạc tuổi, 20 ngoài, mặc lễ phục theo tay, đầu chải nước thấm ướt. Chàng ta bắt tay Đức và ông Đốc Hải nói. Chờ hai anh lâu quá, em tưởng hai anh không có đến chứ. Rồi chàng quay qua Thục Nghi. Từ hôm đám cưới anh chị tới bây giờ em mới biết chị á. Bà Đốc Hải nói. Mấy hôm ở nhà Hương Quả có tiệc tùng cưới hỏi, không hiểu chú đi đâu mất biệt vậy. Duy, chàng thanh niên chủ nhân, nói. Thì em đi lên cấp để dưỡng sức ấy mà. Bà Đốc Hải cười ngó vào rạp căn giải bố. Bây giờ thì rồng mây gặp hội rồi, nên chú mới bày tiệc yến linh đình như vậy. Bởi vậy hồi sáng tôi uống thuốc dụng trường, dọn cái bao tử trống để thưởng thức mấy món trân tu mỹ vị của chú đó. Duy nhìn Thục Nghi rồi cười. Thì cũng có chén rượu mời bạn bè bà con. Nay mai xuất chính rồi, em sẽ tổ chức linh đình gia bội để ra mắt mọi người. Thục Nghi tự biết rằng nàng đẹp một cách hơi diêm dúa trong đêm nay, và ánh mắt Duy cứ lén lút gửi về phía nàng. Nàng hơi khó chịu. Nụ cười Duy thật tươi, hàm răng chàng bóng, đẹp và trắng như những mảnh sứ trắng men. Nụ cười đó, kèm theo ánh mắt rất nồng nàn trai tơ, trở nên điểu giả, nhất là hàng ri mép cắt ngắn và tỉa gọt công phu, nên trông Duy có vẻ ăn chơi thế nào. Duy dẫn bốn người vào tận bàn đặt giữa trung đường, đèn đuốc sáng choang. Hơn 10 bàn tiệc tròn bày chén đũa, khăn ăn. Đức hỏi, chắc là không ăn món Tây à? Duy nói, ở đây không có đầu bếp nấu theo món Tây. Bà Đốc Hải nói với Thục Nghi, Thím nghĩ sao chứ tôi thì ghét cầm muỗng nĩa, dao, ăn lắm. Thục Nghi gật đầu, chị nói rất hiệp ý em. Một người đàn ông mặc Âu phục, da ngăm đen, trạc tuổi Đức, ngồi ở bàn bên trái, hét lớn. Ê, Đức, toa không dẫn madam giới thiệu với bạn bè sao chứ? Đức nói lớn, hôm nay moa dẫn vợ đến đây cốt để ra mắt tụi bay đây nè. Rồi chàng giới thiệu Thục Nghi, em biết không, đây là ông Cò Mi Hạ, ông vui kể chuyện Tiểu Lâm lắm. Thục Nghi chào ông ta và bà vợ. Bà Cò Mi Hạt bước tới vịn vai Thục Nghi nói, chị trẻ và đẹp quá à, không thua cô Sáu Niệm. Rồi đó, Đức dẫn vợ đi tới mọi bàn để chào hỏi bạn bè. Thục Nghi nhận biết bao lời khen của các bà, đôi lúc lời tâng bốc quá lố làm nàng đỏ mặt. Các bà lúc nào cũng sẵn sàng có những câu réo rắt và sự niềm nở ồn ào. Thục Nghi như lạc lõng trong cái thế giới trưởng giả, tao giả một cách trơ trẽn này. Thục Nghi trở về bàn cũ với vợ chồng ông Đốc Hải. Trong khi đó Đức và ông Cò Mi cặp tay đi ra vườn cây bên hông nhà. Một lúc ông Cò Mi Hạt trở vào hỏi Thục Nghi, trước kia madam ở đâu? Dạ em ở Tân An, nhà em ở xéo xéo ở tòa bố á. Ông Cò Mi Hạt nói, vậy mà sao tôi thấy madam có vẻ Saigonese lắm mà. Đức cười, vợ mỏa có ở Sài Gòn một thời gian. Ông Đốc Hải chen vào, tụi bay rắc rối quá, mò thấy bà nào cũng như bà nào, đẹp hay xấu thôi, chứ cái vẻ Sài Gòn ne là cái chỉ cô về. Bà Đốc Hải cầm cái quạt đồi mồi đập lên lưng chồng, rồi quay qua bà Cò Mi Hạt. Chị Hạt, các ông ấy sắp đem vấn đề địa phương ra nói tầm phào kia kìa. Bà Cò Mi Hạt nói với Thục Nghi, hồi xưa anh Đốc Hải, anh Đức, chú Duy, nhà tôi là bốn con quỷ sống. Bây giờ mỗi người nhắm mắt công việc riêng nên ít dày cuộc với nhau để phá xóm và làng. Rồi bà cao giọng, rồi bây giờ mấy ông lại bàn về vấn đề địa phương địa phiết gì nữa đây, chị em mình phải chỉnh mấy ổng mới được. Đức cùng ông Cò Mi Hạt chỉ lắc đầu cười trừ rồi đi đến những bàn khác trò chuyện. Duy lại trở lại bàn của nhóm Đức, tươi cười hỏi bà Cò Mi Hạt, bây giờ quý bà với quý ông đang nói qua cái chuyện địa phương hả chị? Chắc mỗi nơi đều có gái tốt nên các ông muốn trổ mồi Bùi Kiệm, còn các bà muốn nổi máu Quảng Thư chứ gì. Bà Đốc Hải lại cầm quạt khỏ lên vai Duy cười, mèn ơi, té ra chú này sành tâm lý lắm, nhưng sao chú chưa chịu lấy vợ, cái nhóm tứ quỷ đã yên nơi yên bề hết trội rồi. Di nhìn qua Thục Nghi rồi nói, phải chọn người đẹp hợp tâm, hợp nhãn, hợp ý, hợp tình mới được. Thục Nghi uống từng ngụm limonade trong khi bà Đốc Hải ngồi chó miệng nói vọng qua với một bà ngồi ở bàn kế. Duy bước lại gần Thục Nghi đề nghị, chị uống một chút rượu cai vị để ăn ngon miệng. Thục Nghi điềm đạm, ừ chú nói phải, vậy cho tôi một chút rượu chát đỏ đi. Duy lật đật chạy lại bàn rượu, rót cho nàng nửa ly cao cẳng rượu chát trắng. Tôi không có rượu chát đỏ, chị uống đỡ rượu chát trắng vậy. Thục Nghi vui vẻ nâng ly rồi gợi chuyện, thỉnh thoảng có rảnh rang mời chú đến chơi với anh Đức. Duy cầm ly của Thục Nghi lên uống, Thục Nghi cản, đừng đừng, ly này là tôi đã uống rồi mà. Duy nheo một bên mắt rồi uống cạn ly. À của chị, nhưng tôi uống có làm sao đâu. Thục Nghi chưng hửng trước thái độ của Duy, nhưng Duy vui vẻ hỏi, nghe nói lúc này anh Đức chí thú làm ăn lắm phải không chị? Thục Nghi chỉ mỉm cười. Duy bỏ qua bàn khác, nàng chợt thấy mình lơ lửng như bị chém hụt. Đức và ông Cò Mi Hạt trở về bàn. Ông Cò Mi Hạt nói với Đức, qua cái vụ góp lúa, nếu mà có rảnh rang, tôi dắt madam đi đây đó cho tâm trí thảnh thơi. Người nhà bắt đầu dọn món ăn thứ nhất. Duy lại nói, mời các anh chị cầm đũa lên để mừng ngày vui của em. Ông Cò Mi cầm ly rượu cỏ nhát, đứng lên rồi kéo Duy ra chỗ giữa của cái rạp vải, lớn tiếng. Thưa quý bà, quý bạn, xin quý vị khoan cầm đũa cho tôi nói đôi lời. Một bà trạc tuổi 30, mặc áo màu cẩm thạch đứng lên. Chắc là anh Cò Mi á, muốn sổ một tràng đít cua chứ gì. Bà Đốc Hải cất giọng the thé. Mấy người rắc rối quá, hết chuyện địa phương còn sanh sứa bày đặt mà đọc qua đít cua nữa. Đức cũng góp chuyện. Thì để anh Cò Mi nói đít cua cho cái tiệc thêm mặn mỏi mà. Bà Cò Mi thấy Đức. Món thịt bò nhúng giấm đã dọn lên rồi mà còn bày đặt đít cua. Đít còng hoài, nghe mà bắt nóng ruột. Ông Cò Mi Hạt nói lớn. Hôm nay thằng Duy bày tiệc ăn mừng nó thi đậu tú tài toàn phần. Như vậy có nghĩa là đường công danh sắp mở rộng cho nó rồi. Trong bốn anh em của tụi tôi gồm có Hải, Đức, Duy và Hạt này thì ba người đã có vợ rồi, còn thằng Duy thì nhỏ nhất trong đám nên cứ lo ăn học hoài, không có chịu tính việc trăm năm. Bà Đốc Hải lấy quạt che miệng nó nhỏ, cha cha cha, cái đít cua này sao mà tràn gian đại hải, chắc là tôi đi ngủ gục luôn đó. Bà Cò Mi thấy bà Đốc Hải, chắc chị chưa biết tài Eloken của chồng tôi sao chứ? Ông Cò Mi quang quang. Vậy quý vị nào thấy có nơi coi được mắt xin làm ơn, nhớ làm mai giùm nó sau khi dự xong buổi tiệc này. Một chàng thanh niên mập lù ngồi bằng cuối quát miệng. Ai mượn anh thầy lay làm mai một cách liều mạng vậy? Đức bước xuống. Ôi! Bài chuyện lôi thôi làm gì, bây giờ chúng ta hãy nâng ly rượu mừng tiệc thi đậu của thầy Duy trước đã. Tiếng chúc mừng vang dội, Tục Nghi cũng uống một hớp rượu, nàng chết choáng vì một cảm giác nóng bừng lên hết khắp thớ thịt. Không khí ở đây làm nàng hơi khó chịu, nàng sực nhớ là tại sao tới Tết Duy mới ăn mừng kỳ thi đậu tú tài toàn phần vào lối tháng 9 dương lịch. Tục Nghi hỏi bà Cò Mi. Tại sao chú Duy đợi tới gần Tết mới ăn mừng cái vụ thi đậu vậy? Bà Cò Mi nói. Nó bị nắm phổi trong lúc học luyện thi kỳ Deuxième Session. Thi đậu xong, nó đi cấp nghỉ mát, chữa bệnh, bây giờ thì hết bệnh trở về ăn mừng. Bà Đốc Hải xem vào. Thằng Duy chơi bời cũng dữ, mà học cũng siêng bởi nó suýt bị bệnh lao rồi. Ông Đốc Hải nói. Nó cũng chẳng ưa trà rượu, hợp bạn gì đó. Nó chỉ có một cái tật là mê sắc dục mà thôi. Bà Cò Mi nói, hèn gì, nó xanh xao vàng giọt. Thục Nghi thêm một lần nữa, ngái cả người với một cảm giác mơ hồ.
Chương 13.
Thục Nghi tỉnh giấc vì tiếng chim chìm vôi bẻo lẻo trên mái ngói. Ánh nắng đã lọt qua tấm rèm màu mòn xanh. Nàng xem đồng hồ reo, 8 giờ rưỡi, chết chưa? Không bao giờ nàng ngủ trễ như vậy. Dầu có thức đêm thế này đi nữa, sao có sự trục trặc trong nếp sống như vậy? Sống lưng nàng ê ẩm và cổ nàng khô thật khó chịu. Tục Nghi chợt nhớ những ly rượu chát đêm qua. Nàng uống 3 ly cao cẳng vì lời mời của bạn bè Đức. Sáng hôm nay, tâm trí nàng như bị một luồng khói đặt lùa vào. Thục Nghi rót cho mình một ly nước đun sôi để nguội. Từng ngụm nước trôi vào cổ họng, mang theo cảm giác mát rượi, thấm nhuần khắp châu thân. Thục Nghi dần dần mới lấy lại sự tỉnh táo. Thục Nghi bước xuống giường, đi súc miệng, đánh răng. Nàng soi gương, gặp phải gương mặt hơi sực sự của mình. Phải trang điểm sau bữa lót lòng. Hôm nay nàng muốn đi chợ, đem mớ nữ trang bằng vàng đi chùi bóng. Sau đó, nàng sẽ về đốc thúc hai tí lau chùi bộ lư, giá đèn và tất cả đồ đồng trưng bày tại phòng khách. Thục Nghi bước vào phòng ăn, cô Ba Ngoạn và cô Sáu Niệm còn ngồi chờ nàng. Hai cô đều mặc côm lê màu vàng hột gà lợt, nên trông thật mát mẻ giữa khí hậu dịu dàng buổi sáng. Thục Nghi hỏi, chắc hai cô chờ tôi lâu lắm mà. Cô Ba Ngoạn nói, không đâu, tụi tôi dậy trễ. Thục Nghi lại hỏi, anh các cô đâu rồi? Cô Sáu Niệm nói, anh Cò Mi Hạt, xách xe rước ảnh đi Càng Long rồi, hình như họ tính một vụ bao kiện gì đó. Thục Nghi cười nói, để rồi tôi hỏi lại nhà tôi về cái vụ đó, tôi giái cho họ đi chơi bời, còn hơn làm việc tổn đức như vụ bao kiện á. Rồi nàng than thở, bậy quá, tôi dậy trễ quá. Cô Sáu Niệm sớt cháo gà cho Thục Nghi, lâu lâu mới có một chút trục trặc, chứ cứ làm việc đều đều hoài, chán đời lắm. Thục Nghi uống cà phê, ăn lót lòng xong, nàng đi trang điểm, bóng lụa bước vào thưa. Thưa mợ, có cậu Duy đến chơi. Thục Nghi hơi cau mày, nụ cười kèm hàm ria mép, hàm răng bóng, ánh mắt trai lơ của Duy dục hiện lên. Nàng chợt nhớ tới ly rượu chát còn thừa của nàng đêm qua, cùng những cái nhìn vụng trộm của Duy. Thục Nghi nói với lụa, em rót trà mời khách đi, mợ sẽ ra ngay. Nàng cố duyên trì lúc trang điểm, và mãi tới nửa tiếng đồng hồ sau, nàng mới bước ra với khuôn mặt trần, nhưng mái tóc được chải gỡ cẩn thận. Duy trách, chị làm tôi chờ muốn rụt xương hả? Thục Nghi tạo vẻ mặt nghiêm trang, nàng niềm nở, xin lỗi chú, tôi lỡ bận việc. Duy nói, đêm qua thức khuya mà sao chị tươi rối như hoa mới hái vậy? Thục Nghi mỉm cười, chắc chú đến đây rủ anh Đức đi chơi chứ gì. Duy cười, không, tôi biết anh Đức đã đi với anh Hạc rồi, tôi muốn hầu chuyện với chị. Duy nhìn sững Thục Nghi, nàng ngái cả người, tuy nhiên nàng nói, thôi được rồi, bây giờ tôi mời thêm các cô ra đây nói khạo cho vui mà. Duy làm thinh, Thục Nghi rót trà cho chàng rồi hỏi, chắc chú ăn điểm tâm rồi chứ? Dạ, chị khỏi lo việc đó. Thục Nghi bước vào mời cô Ba Ngoạn và cô Sáu Niệm ra ngồi tiếp khách với nàng. Mặt Duy có vẻ lầm lì, cô Sáu Niệm tỏ ra hồn nhiên bãi bui. Trong lúc đó, mặt cô Ba Ngoạn chầm dầm như cái cối đá. Cô Ba Ngoạn cười lạc nhìn Duy, lúc này anh có vẻ rảnh rang lắm á. Duy cười gượng, nói một cách rời rạc, ồ, tôi cũng hơi rảnh rang. Thục Nghi thoái thác, các cô ở đây tiếp chuyện với chú Duy đi, tôi còn lo cho bữa trưa nữa. Cô Ba Ngoạn nói, coi, khách đến mà bà chủ nhà lại giao phần ngồi hầu trà nước với khách cho cái tuổi chầu rìa này. Duy có vẻ tiêu nghỉu, Thục Nghi bước dội ra sau, lòng hồi hộp. Nàng khó phân tích cái tâm trạng của mình. Nàng giận Duy chăng? Không hẳn vậy, nhưng chắc chắn là lòng nàng xáo trộn vì sự bực mình cũng có. Nàng xuống bếp lục lọi, xem xét qua những món gia vị cần phải mua thêm. Công việc sẽ đánh tan cơn hoang mang trong đầu óc nàng. Chiều tối Đức mới về, vẻ mặt bơ phờ và lủi vào giường nằm lim dim. Thục Nghi sai hay tí đem các đồ cổ ngoạn bằng đồng vào chân ở trung đường. Nàng kêu gọi người giúp việc lại chỗ bộ dáng chân quỳ bằng cẩm lai. Nơi đây đã chất đầy những tặng phẩm gói giấy bóng đỏ và trong suốt. Thục Nghi nói, ngày mai bà con về vườn ăn Tết, vậy tôi có chút ít lễ vật gửi cúng. Nàng phát cho mọi người 10 đồng bạc rồi nói, mỗi gói có một sấp lụa Hà Đông, một sấp vải sim đen, một cân hồng khô, một cân thèo lèo và một gói trà. Hai Tú thay mặt lụa và gấm cảm ơn Thục Nghi. Nàng đỏ mặt yếu họ rồi đi ngay vào buồng với Đức. Thấy chồng có vẻ mệt nhọc, Thục Nghi ân cần hỏi, anh ăn cơm hay là ăn cháo? Đức uể oải, sao cũng được. Thục Nghi pha mật ong với nước cam dắt cho chồng. Nàng nói cho có chuyện, hồi sáng chú Duy có đến đây. Đức lơ đãng, chi vậy? Thì đến thăm mình chứ có chuyện gì đâu. Rồi Thục Nghi hỏi, em nghe nói anh muốn bao kiện, Đức lắc đầu. Đâu mà có. Thằng cò Mi Hạc á rủ đi ăn dỗ đó mà.
Thục Nhi cười. Thôi, anh có chơi bời em không ghen đâu. Nhưng em xin anh đừng có vợ bé. Để em khỏi đau lòng và nhất là đừng có bày đặt bao kiện để tránh cho con cái sau này chịu tổn Đức.
Đức cười. Thôi, em lôi thôi quá à. Nhà mình giàu có. Anh lại có trại cưa nữa. Cần gì phải bao kiện mới có tiền.
Thục Nhi làm thinh. Đức lại hỏi. À, có bộ em không có tin anh chứ gì.
Thục Nhi ôm lấy chồng chảy nước mắt. Đức hôn vợ dỗ về.
Lúc nào em cũng thắc mắc những cái chuyện tầm ruồng.
Thục Nhi nói nhỏ. Em yêu anh mà.
Đức ôm chặt lấy vợ nói. Em tốt bụng lắm Thục Nhi à.
Thục Nhi lắc đầu. Với anh em chỉ muốn em đáng yêu trước mắt anh.
Đức cười rồi lắc đầu. Chàng ôm vợ thật lâu. Trong bóng chiều chập choạng từ cửa sổ đưa vào. Dường như chàng muốn nương dựa vào sức dũng cảm vô biên của vợ mình. Chàng im lặng, không nói. Thục Nhi vuốt ve đầu chồng. Thục Nhi thì thầm. Thôi, để em đi dọn cơm. Đêm nay, em muốn đi chơi đâu hôn?
Thục Nhi lắc đầu. Thôi, ở nhà vui hơn. Anh không thích nằm trong giường nói chuyện khào hả?
Đức ôm lấy bờ vai thanh thanh của vợ. Đêm nay, anh á sẽ ở nhà với em.
Bữa cơm chiều em đềm trôi qua, cô Ba Ngoạn rủ rê cô Sáu Niệm.
Nè, đi chợ đêm không chị Sáu?
Cô Sáu gật đầu. Tôi muốn mua vài chậu bông về chân.
Đức nói với em gái. Cô mua cho anh vài chậu cúc vàng. Năm nay ông Sáu Xiêm trồng loại này ít quá.
Thục Nhi dọn dẹp xong xuôi rồi đi tắm. Nàng mặc bộ đồ lụa trắng mát. Rồi rủ Đức.
Vợ chồng mình đi dọc theo bến nước đi anh. Lâu quá à. Em không được ngắm con sông vào buổi tối.
Trời đêm lành lạnh. Thục Nhi ngã đầu vào vai chồng. Cả hai yên lặng sóng bước dưới hàng cây mận.
Đức nói nhỏ. Hồi sáng á, anh đi chơi bời. Anh nói gạt em.
Thục Nhi nói nhỏ. Có sao đâu anh.
Đức buồn bã. Đêm qua anh họp mặt á, với lũ bạn cũ, tự nhiên anh muốn sống là quãng đời chưa lấy vợ.
Thục Nhi hỏi. Nhưng anh có tìm được lạc thú một cách trọn vẹn hay không?
Đức lắc đầu. Chỉ có buồn bực, nản chí thêm mà thôi. Chắc anh hối hận chứ gì.
Đức lại lắc đầu. Không phải vậy đâu. Anh chỉ cảm thấy cuộc đời phóng đãng cũ đã qua mất rồi. Từ lâu á, anh sống ở bên em, trong sự an toàn, trong cái hạnh phúc êm đềm. Anh đã quen cuộc đời mới. Nên khi trở lại các cuộc tri quan, anh cứ thấy mình lạc lõng kỳ lạ.
Thục Nhi im lặng, vùi mặt vào ngực dạm dở của chồng. Nàng sực nhớ tới lời Duy và cảm giác hoang mang của mình lúc sáng.
Trời ơi! Té ra từ đêm qua tới bây giờ, tâm hồn nàng đã có một sự lung lay rồi. Nàng cố xua đuổi những ám ảnh đen tối sắp thành hình trong tâm hồn, đầu óc. Bây giờ, sự rung động của nàng với tình nghĩa vợ chồng làm nàng lấy lại được sự bình thản. Nàng yêu chồng, nhưng đôi lúc ám ảnh cô đơn đã làm nàng khao khát vượt ra cái khuôn khổ nền nếp gia đình. Nàng bực mình, tại sao trước cử chỉ, ánh mắt nụ cười của Duy, nàng lại đâm ra hoang mang. Như vậy sức mạnh của tình yêu, của tinh thần của nàng chưa có một nền móng vững chắc hay sao?
Đức thủ thỉ, sao em không nói gì cả? Em giận anh chăng?
Em càng yêu anh hơn nữa, chứ sao lại giận?
Một cơn gió lạnh lướt qua, Thục Nhi ngắm những vệt sương che mờ hàng cây bên sông. Một chiếc ghe chài đốt đèn leo lét đậu bên trại cưa.
Đức chậm rãi nói với vợ, về thôi em.
Chương 14.
Bao ngày qua, Thục Nhi sống trong hạnh phúc trầm lặng và trong niềm tin yêu. Duy lại đến chơi thường, nhưng đã có Đức tiếp đãi. Cái Tết sắp đến, bà Út ở Bến Tre về trước ông Đốc Phủ Sứ để phụ chăm sóc nhà cửa với Thục Nhi. Trong những ngày sống gần gũi với bà Út,
Thục Nghi chợt khám phá được một khía cạnh của cuộc chung sống lứa đôi qua quan niệm của người hầu yêu một vị đường quan. Bà Út không phải là hạng người làm cây kiểng để rù quến một người si tình già nua như cha chồng nàng. Bà làm công chuyện nhà lanh lẹ và thành thạo. Bà dạy Thục Nghi làm thêm bánh phồng tôm, gói giò thủ. Trong những lúc gần gũi nhau, bà tâm tình: "Tôi nhỏ hơn quan đốc phủ 17 tuổi, chắc em cũng như bao nhiêu người khác là cho tôi lấy chồng già để đẻo tiền. Thật ra tôi là con cờ của con Tư Kiên, chắc em cũng như biết rồi." Thục Nghi nói: "Nhưng theo cháu biết, ít ra gì cũng đã thỏa thuận, đồng ý với em. Nhưng em có biết đâu, vào khoảng 30 tuổi, gặp cảnh quá bụa lại không con. Người đàn bà cảm thấy cô đơn như thế nào? Con Tư Kiên á, đòi làm mai tôi trong già tía nó, với tính cách dựng nên một lớp tuồng bi thương. Nó nói rằng ba của nó bị bà chợ lớn hành tội đủ điều, bây giờ lại bị bả đá đít. Tôi lại cần một tấm chồng vì tôi cô đơn, yếu đuối, lúc nào cũng có cảm tưởng bị bất trắc vây quanh từ bao năm rồi. Tôi chịu cho nó dẫn giáp mặt với ông. Phải nói rõ một điều là ổng Phương Phi đẹp theo lứa tuổi sồn sồn, không như tôi tưởng trước kia." Thục Nhi nói: "Anh Đức ít giống ba của cháu, mặt của ba cháu rắn rỏi, uy quyền hơn. Đó, như em đã thấy, ổng đâu đến nỗi lộm khộm xấu xí đâu. Tôi ưng ổng nhưng cũng chẳng hứng thú gì. Rồi càng sống chung với ổng, tôi đã khám phá ra rằng nếp sống của ổng lần lần làm tôi yêu mến. Em nên nhớ, đối với mọi việc ở đời, quan đốc phủ tỏ ra là giàu nghị lực, giỏi tháo giác, nhưng với ái tình ổng là người trẻ trung. Vậy nghĩa là ổng say đắm tình yêu như một thanh niên. Em có thể tưởng tượng được chăng? Có đôi lúc tôi quên ổng vào lứa tuổi còn sồn sồn. Trong lúc chăn gối với ổng, tôi nghĩ đó là một thanh niên ham sống, không mặc cảm tuổi tác và tự tin ở cái hào phóng của mình. Từ đó tôi hạnh phúc." Thục Nghi không hoàn toàn tin tưởng lời bà Út. Nàng ngờ trong những lúc tâm sự với nàng, bà muốn dùng ảo tưởng để che lấp một sự thật nhém nhúa, sắc cạnh nào đó. Song dần dà, nàng thấy bà Út có lý. Ông đốc phủ sứ có một đời sống thật quyến rũ và nên thơ phía sau sảnh đường làm việc. Ông không chải chuốt tóc tai hoặc chú ý cách ăn mặc. Với cách phục sức đứng đắn, nền nếp thoạt mới gặp ông, người lạ phải chợt run sợ vì nét mặt nghiêm nghị và ánh mắt oai quyền của ông. Nhưng những ngày về ngôi nhà hương quả ăn Tết, nét mặt đó không còn nữa. Ông ham không khí sum họp gia đình, mỗi sáng ông dược lại những thếp giỏ bình định trút hơn nửa tiếng đồng hồ. Và rồi đó, dù trời lạnh như cắt, ông cũng đi tắm nước lạnh. Ông cung dưỡng chăm sóc hoa kiểng và thường tiếp chuyện với bè bạn Đức lẫn hai cô Sáu Niệm và ba ngoạn một cách cởi mở, nhưng cũng không kém nghiêm trang. Thục Nghi thường gặp những vị đường quan, chức tước họ Cao thường kèm theo tấm thân phì nộm và cái bụng đắp dày một lớp mỡ vì ăn quá nhiều món tẩm bổ. Nhưng cha chồng của nàng lại có một tấm thân cường tráng mảnh dẻ, một màu da hung đỏ rất rực rỡ. Con người đó lại chịu khó lắng tai nghe quan niệm nếp sống của hạng thanh niên tân tiến một cách yêu thích và bằng một niềm thông cảm bao la. Thục Nghi mới bật ngửa ra và phải nhìn nhận bà Út nói đúng. Như vậy, bà đã tìm hạnh phúc một người chồng già, nhưng có một sức mạnh bên trong chối lõi ra cuộc sống ở bên ngoài. Những ngày sống gần gũi bà Út, Thục Nghi cũng bị vẻ nhã nhặn, quyến rũ của bà thâu phục. Người thiếu phụ nhỏ nhắn, xinh đẹp đó gợi cho nàng một ánh nắng trong vắt lúc trời đã ngả hoàng hôn. Bà ta luôn luôn say mê học hỏi những cái kinh nghiệm làm nội trợ, luôn luôn tiếp chuyện lịch thiệp với họ hàng ông đốc phủ sứ. Nhưng cái trang nhã nhất của bà là không bao giờ suy bì so sánh hoàn cảnh mình với hoàn cảnh bất cứ một người đàn bà nào. Bà thản nhiên, chững chạc bước trên một con đường đã vạch sẵn, tức là con đường nằm trong cuộc đời làm vợ của một người đàn ông sắp già. Một hôm, Thục Nghi hỏi: "À, dì thích có con không?" Bà Út cười rất xa xôi. Chắc chắn, nếu con tôi ra đời, tôi sẽ tiếp đón nó một cách hoan hỷ. Tuy nhiên, tôi không mơ ước có con một cách thái thẩm lắm đâu. Thục Nghi lại hỏi, chắc gì sẽ nuôi con nuôi? Bà Út lắc đầu. Tôi sẽ phụ với em mà săn sóc con của em. Tôi muốn đỡ đầu tất cả các cháu gái, nhưng chuyện đó còn xa quá. Bà nắm tay nàng. Cái tuổi già cô độc hay không là do mình. Em thử đem hết nhiệt thành ra để vui với cái hạnh phúc người thân thì cô độc làm sao được. Tìm một lối sống quả là khó khăn. Loại bỏ mặc cảm cô đơn và chống lại những ý tưởng sa ngã quả thật khó khăn gấp bội. Thục Nghi luôn luôn bị vướng vào những suy nghĩ phiền toái. Đức vẫn không yêu nàng thêm được một phân hay một ly nào. Những năm đầu tiên của cuộc hôn nhân không thể tạo cho nàng một thỏa đáng nào trên phương diện tình yêu. Duy cứ lại chơi với Đức, cứ gợi chuyện với nàng. Càng tai hại hơn lợi dụng chỗ quen thân với Đức. Duy vào ra nhà nàng, từ trước đến sau một cách xông pha, xuồng xả. Thục Nghi lại nhột nhạt, ngượng nghịu, nhưng không tiện giải bày với chồng. Nàng chợt thấy cái nghịch ngợm, liến thoáng trẻ trung của Duy có ám tàng. Một hậu ý đen tối. Một hôm, Duy nhìn nàng rồi nói, không ngờ anh Đức lấy vợ, anh đã từng gạt qua một bên mấy cô trẻ đẹp Duy quanh ảnh, chắc chỉ có một bí thuật gì đây. Thục Nghi cao mày, rồi hỏi, tôi không hiểu chú hỏi để làm gì. Duy không hề lộ vẻ bối rối, chàng trắng trợn nói, chị phải có một điều gì đó mà đàn ông không cắt nghĩa được. Nhưng họ bị cái điều đó cám dỗ, lôi cuốn ghê gớm. Thục Nghi cười lạc, cắt đứt câu chuyện, nàng sợ Duy đi quá xa hơn cái ranh giới chị dâu, em bạn. Cái điều gì đó mà nàng đang thu hút đàn ông, Thục Nghi thường bức rứt. Một người đàn bà tự tin về sắc đẹp, sẽ đưa đẩy cuộc đời tới đâu, sẽ gặp những cảnh ngộ nào. Thục Nghi dục cảm thấy thu hút một người đàn ông bằng sắc đẹp lộng lẫy, chắc chắn hiểu nghiệm hơn, vì hắn sẽ xem mình như một cái gì dễ chiếm đoạt, dễ thỏa mãn thú tính lẫn tự ái. Còn ở trường hợp nàng, dĩ nhiên là Đức không hề chú ý tới nhan sắc nàng lắm. Chàng tìm ở nàng một sức quả cảm chịu đựng khi chàng có tâm trạng mệt chán và lạc lõng. Nhưng còn Duy, Thục Nghi thở dài. Lúc đầu lời khen ngợi làm cho nàng chỉ nghĩ ngợi vẩn vơ, về sau nó thành một nỗi ám ảnh cho nàng. Còn ba hôm nữa là bắt đầu bước qua năm mới. Đức cho trại cưa tạm nghỉ việc và Thục Nghi phải sửa soạn bữa tiệc tất niên. Nàng cho mổ heo, qua đám tiệc nàng còn dư một cặp mỡ và 5 cân lạp xưởng. Đầu óc nàng thanh thản trôi theo công việc. Duy thưa đến, nhưng mỗi lần chàng đến, khuôn mặt cô băng ngoạn, chầm dầm như cái thớt. Thục Nghi không tiện hỏi, nàng phải giả bộ coi như cuộc đời không có Duy. Như vậy mới trấn an được những con mắt soi bói và trấn an cả lòng mình. Một hôm, cô Sáu Niệm bảo Thục Nghi, này, chị ráng tĩnh dưỡng, em có bộ chị hơi hốc hác đó. Thục Nghi cười, tôi chẳng đau ốm gì ráo hết trơn á. Cô Sáu Niệm nói, nhưng mà hình như chị có điều gì lo nghĩ. Thục Nghi theo một bản năng không rõ rệt, chối phắt. Trời ơi, tôi có gì đâu mà phải suy nghĩ. Có những đêm, nàng thường thao thức khi ôm lại những biến cố nhẹ nhàng đã xảy ra ngay từ đêm nàng đi dự dạ yến với Đức. Nàng đã biết nàng đẹp, và nàng biết luôn cả cái khao khát yếu đuối của tâm hồn mình. Sự khám phá đó làm nàng sợ hãi, khổ sở. Người thiếu phụ xinh đẹp khả ái đó dục thấy đời mình có một khoảng trống lớn, chỉ cần sự yêu đương nồng nhiệt mới lấp đầy, và nếu không, cả cuộc sống bên trong từ tinh thần, ý chí đến cảm xúc, mộng tưởng của nàng sẽ lung lay toàn diện và gãy đổ, tan hoang.